Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh bênh vực việc tham dự Thánh lễ. Tòa Thánh bênh vực Thánh lễ và kêu gọi chính quyền các nước đừng coi Thánh lễ chỉ là một cuộc tụ tập dân chúng hoặc coi đó chỉ là một hình thức giải trí. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích, trình bày trong lá thư công bố ngày 12 tháng 9 vừa qua, gửi các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới. Thư đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 3 tháng 9 trước đó và truyền công bố. Trong thư, sau khi trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham dự trực diện thánh lễ theo truyền thống từ đầu của giáo hội, Đức Hồng Y Sara viết: Chúng tôi tin tưởng nơi hoạt động khôn ngoan nhưng cương quyết của các giám mục để việc tham dự thánh lễ của các tín hữu không bị nhà cầm quyền hạ thấp và xếp vào hàng những cuộc tụ tập và không bị coi giống như hoặc thậm chí thấp hơn những hình thức tụ họp giải trí. Các quy luật phục vụ không phải là lãnh vực mà nhà cầm quyền dân sự có thể ban hành luật lệ, nhưng chỉ có nhà chức trách thẩm quyền của giáo hội mà thôi. Đức Hồng Y Sara ám chỉ tới tình trạng tại một số nơi các giám mục đã phải lên tiếng than phiền vì thái độ của chính quyền địa phương theo chiều hướng trên đây áp đặt những hạn chế hoặc quy luật cho việc cử hành thánh lễ và các buổi lễ tôn giáo nhân danh các biện pháp chống lan lây virus corona, coi nhẹ nhu cầu tôn giáo của người dân so với các nhu cầu xã hội khác. Gần đây, nhất là tại San Francisco, Hoa Kỳ, Sở Y tế địa phương chỉ cho phép tối đa 12 người được tham dự thánh lễ ngoài trời và cấm các buổi lễ bên trong thánh đường. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, trong thư gửi đến ông thị trưởng London Bridge của San Francisco và các quan chức thuộc các thành phố lân cận, Đức Tổng giám mục sở tại Salvatore Corleone viết rằng, đối với các tín hữu công giáo chúng tôi, tham dự thánh lễ và đón nhận mình máu Thánh Chúa là nguồn mạch và là tột đỉnh đức tin của chúng tôi, và chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn. Đức Tổng giám mục than phiền rằng, San Francisco là chính quyền duy nhất trong toàn vùng vịnh chỉ cho phép tối đa 12 người được dự các cuộc tụ tập công cộng ngoài trời. Tín ngưỡng của chúng tôi và các tín ngưỡng khác bị đối xử như điều kém quan trọng so với việc đi tới cửa hàng đồ bán kim khí hoặc một bữa ăn tối ngoài sân. Ngoài những điều trên đây, phần lớn và chủ yếu lá thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích là kêu gọi các giám mục giáo phận làm sao để các tín hữu tái tham dự thánh lễ trực diện càng sớm càng tốt, vừa khi hoàn cảnh cho phép, thay vì kéo dài việc tham dự thánh lễ trực tuyến vì lý do đại dịch. Đức Hồng Y Sara nhìn nhận tầm quan trọng và hữu ích của các thánh lễ qua các phương tiện truyền thông, nhưng ngài cảnh giác rằng các buổi trực tiếp truyền đi thánh lễ tự nó có nguy cơ làm cho chúng ta xa rời một cuộc gặp gỡ đích thân và thân mật với Thiên Chúa nhập thể, đấng hiến mình cho chúng ta không phải một cách tiền thể, nhưng thực sự khi Chúa nói, ai ăn thịt và uống máu Thầy thì ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy. Sự tiếp xúc thể lý với Chúa là điều sinh tử, không thể thiếu hoặc thay thế được. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng sự công bố lá thư trên đây trước tình trạng tại nhiều nơi như ở Italia hoặc Pháp, mặc dù các thánh lễ bình thường đã được mở lại, tuy phải giữ các biện pháp vệ sinh và giãn cách xã hội, nhưng nhiều tín hữu dường như quen với thánh lễ trực tuyến nên không đến tham dự thánh lễ trực diện, hoặc vì sợ, hoặc vì ngại vất vả hay lười biếng. Như trường hợp ở Italia, tuy không có con số chính thức, nhưng mức suy giảm số tín hữu dự lễ được ước lượng từ 30 đến 50%. Một số giám mục đã báo động và công bố thư mục vụ về vấn đề này, như tại giáo phận Pavia, Bắc Italia, hoặc Đức Hồng Y Giám mục Giáo phận Maria Fatima bên Bồ Đào Nha. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Hồng Y Tagle. Các giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu công giáo toàn quốc cầu nguyện cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Manila, tổng trưởng bộ truyền giáo, sớm được bình phục. Đức Hồng Y Tagle bị dương tính trong cuộc xét nghiệm virus corona khi về tới Manila hôm 10 tháng 9 vừa qua. Ngài không có triệu chứng gì và hiện cách ly riêng 14 ngày. Đức Hồng Y về nước với ý định thăm cha mẹ già lần đầu tiên từ khi đến Vatican nhận sứ vụ tổng trưởng bộ truyền giáo hồi tháng 12 năm ngoái. Trong tông thư số 2061, Đức cha Pablo Vigilio David, quyền chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines, kêu gọi các tín hữu thêm ý cầu nguyện cho Đức Hồng Y Tagle để ngài sớm trở lại với công tác quan trọng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Trong tông thư, Đức cha David cho biết thêm có 5 giám mục Philippines bị nhiễm virus corona, trong đó có Đức cha Broderick Papillo, giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Manila. Trong những ngày qua, các giới chức hữu trách y tế Vatican đã xét nghiệm những người đã tiếp xúc với Đức Hồng Y Tagle những ngày trước đây. Hôm 12 tháng 9, hãng tin AND Kronos cho biết cả Đức Thánh Cha cũng chịu xét nghiệm và được xác nhận không bị nhiễm virus. Tin Roma. Hiệp định giữa Vatican và Trung Quốc sẽ được gia hạn. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, hiệp định giữa tòa thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục sẽ hết hạn vào tháng 10 tới đây, nhưng ý hướng chung là sẽ gia hạn hiệp định này. Theo hãng tin ANSA, Đức Hồng Y Parolin tuyên bố như trên với giới báo chí sáng ngày 14 tháng 9 vừa qua, bên lề cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte, tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh, về Đức Cố Hồng Y Sindestrini và chính sách của Tòa Thánh đối với Đông Âu thời Cộng sản. Ngoài ra, Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Đức Giáo Hoàng đặc biệt được giúp đề phòng virus corona và Ngài được giám sát kỹ lưỡng về vấn đề này với tất cả sự thận trọng. Các biện pháp này được áp dụng sau khi có tin Đức Hồng Y Antonio Tagle bị dương tính với virus corona và đang cách ly ở Philippines. Đức Hồng Y Parolin nói, tất cả chúng tôi đều rất thận trọng. Chính tôi, khi đi Liban trở về, tôi cũng chịu xét nghiệm. Đức Giáo Hoàng cũng được xét nghiệm về huyết thanh và ngày âm tính. Tin Syria. Một nửa số tu sĩ Francisco ở Syria bị nhiễm virus corona. Một nửa số tu sĩ dòng Francisco ở Syria bị nhiễm virus corona và đã có 2 người chết. Và mặc dù tình trạng chiến tranh và đại dịch, không có tu sĩ nào rời bỏ nhiệm sở. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, bao gồm cả Syria, cho hãng tin SIA của Hội đồng Giáo mục Italia biết như trên hôm 12 tháng 9 vừa qua, nhân dịp cuộc lạc quyên trợ giúp cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa, tự hành ở các nơi trong giáo hội hôm Chủ nhật 13 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn, cha Patton cũng nói rằng, trong 401 năm qua, tức là từ năm 1619, có 407 tu sĩ Francisco chết vì dịch. Thêm vào số đó, có 2 tu sĩ ở Syria, đó là cha Edward Palmer, 83 tuổi, trọn đời phục vụ trong các trường của dòng Francisco tại Thánh Địa, và trong 20 năm gần đây ở thành Aleppo bên Syria. Cha đã dịch các sách thần học ra tiếng Ả Rập. Vị thứ hai là cha Firas Hezazin, 49 tuổi, làm linh mục trong 23 năm. Cả hai linh mục đều thiệt mạng vì virus corona. Tại Syria hiện nay có hơn 3.400 ca nhiễm, với 147 người tử vong và 997 người điều trị tại nhà thường. Con số này, theo các chuyên gia, thấp hơn nhiều so với thực tế. hiện nay có 15 tu sĩ Francisco tại Syria hoạt động trong 9 giáo xứ. Trong số này có 2 xứ đạo giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ là Kaye và Yakube, thuộc vùng thung lũng Oronte, vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Cha bề trên Patton cũng phê bình các cuộc cấm vận của Mỹ và Âu Châu chống Syria và gọi đó là những biện pháp bất công và vô nhân đạo. Cha nói, tôi muốn mời gọi các nước cấm vận như thế, hãy bãi bỏ các biện pháp này giữa lúc chúng tôi đang bị đại dịch. Chẳng vậy, họ sẽ bị đè nặng trên lương tâm vì cái chết của bao nhiêu người. Họ sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Tin Roma. Khóa học về trừ tà tại Đại học Nữ Vương các Tông Đồ. Khóa học lần thứ 15 tại Đại học Giáo Hoàng Nữ Vương các Tông Đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô ở Roma sẽ được tiến hành từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 tới đây, dành cho các linh mục và giáo dân thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Trong khóa học này, các tham dự viên sẽ học về những nghi thức xua đuổi tà thần ra khỏi con người, các sinh vật và đồ vật. Kết quả một cuộc nghiên cứu đa ngành về trừ quỷ và kinh nguyện giải thoát sẽ được trình bày trong dịp này. Tham gia cuộc nghiên cứu có Đại học Bologna ở Italia và nhiều chuyên gia quốc tế. Các phương thức trừ tà vốn có trong mọi nền văn hóa nhắm thanh tẩy và chữa lành con người. Giáo hội Công giáo coi việc trừ tà là một tinh nguyện xin Chúa giải thoát con người khỏi quyền lực của sự ác. Trừ tà cũng có thể là một mệnh lệnh nhân danh Chúa Giêsu Kitô truyền cho ma quỷ rời bỏ người bị trúng án. Giáo hội rút năng quyền thực hiện việc trừ tà từ Kinh Thánh Tân Ước, noi gương Chúa Giêsu trục xuất ma quỷ. Việc trừ tà gồm những tinh nguyện như những công thức chúc lành và thần chú được thực hiện dưới hình thức đơn sơ của phép rửa tội. Theo giáo luật năm 1983, một linh mục chỉ được phép thực hiện nghi thức trừ tà với sự chấp thuận của Đức Giám mục bản quyền. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Anh ruột giám mục sẽ làm phụ phong trong lễ truyền chức giám mục cho em trai. Ngày 23 tháng 9 tới đây, Đức cha Gregory Park, giám mục giáo phận St. Petersburg, bang Florida, Hoa Kỳ, sẽ là vị phụ phong truyền chức giám mục cho em ruột là Đức cha Stephen Park, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Savannah, bang Georgia, hồi đầu tháng 7 năm nay. Sáng mùng 2 tháng 7 năm nay, cha sở Stephen Park, 55 tuổi, đã đạp xe đạp hơn 50 cây số gần thành phố Orlando. Và khi trở về nhà, cha ngỡ ngàng nhận được cú điện thoại của Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Washington, báo tin cha được Đức Thánh cha chọn làm giám mục giáo phận Savannah. Sau cú điện thoại đó, Đức sứ thần tòa thánh cũng gọi điện báo tin cho Đức cha Gregory, lớn hơn người em tân giám mục 1 tuổi. Đức Tổng giám mục Pierre cũng đồng ý để Đức cha Gregory gọi điện cho em ruột. Vì tin này vẫn còn được giữ kín, chưa được phổ biến. Đức cha Gregory liền gọi điện cho cha Stephen để chúc mừng và khích lệ em rằng, em là một linh mục và là một cha sở tốt, em cũng sẽ là một giám mục tốt cho giáo phận Savannah. Tờ Thời báo Vịnh Tampa ở bang Florida số ra ngày 29 tháng 8 vừa qua cho biết, vụ anh em làm giám mục như vậy là họa hiếm. Cha mẹ của hai anh em đã qua đời. Cả hai anh em đều làm việc trong ngành ngân hàng trước khi đi tù. Năm 1998, cha Stephen Park thụ phong linh mục và năm sau đó đến phiên anh ruột Gregory. Cả hai đều thuộc giáo phận Orlando, bang Florida. Năm 2012, cha Gregory được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Pensacola, Tallahassee. Trước khi chuyển sang giáo phận St. Petersburg lớn hơn, với gần nửa triệu tín hữu Công giáo, vào ngày 23 tháng 9 tới đây, đến lượt em thụ phong và Đức cha Gregory sẽ làm giám mục phụ phong trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Savannah. Đức Tổng giám mục Gregory Hartmeyer, nguyên giám mục giáo phận Savannah, và hiện là tổng giám mục giáo phận Atlanta, sẽ là vị chủ phong, và giám mục phụ phong thứ hai là đức cha John Nonan, giám mục giáo phận Orlando.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, được tiếp tục như sau. 6. Tất cả là hồng ân. Lời tâm sự của một bệnh nhân COVID-19 ở Ý đáng cho chúng ta hồi tưởng về tất cả hồng ân Chúa ban trong đời ta. Một bệnh nhân 93 tuổi, nhiễm SARS-CoV-2, đã dần hồi phục trong bệnh viện. Ông được đưa hóa đơn trả tiền máy thở ông đã dùng trong một ngày. Ông bật khóc. Bác sĩ khuyên ông đừng khóc vì hóa đơn, nhưng những gì ông cụ nói đã khiến các bác sĩ đều khóc. Ông nói, tôi khóc. Không phải vì số tiền tôi phải trả cho máy thở, tôi có thể trả số tiền này. Tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Chúa trong 93 năm tôi sống, nhưng tôi không bao giờ trả tiền. Này tôi phải mất 5.000 euro để dùng máy thở trong một ngày. Bạn có biết tôi nợ Chúa bao nhiêu không? Trước đây tôi đã không cảm ơn Chúa vì điều đó. Thật thế, khi chúng ta hít thở dễ dàng không phải gắng sức, không ai coi trọng không khí, hơi thở. Chỉ khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới giật mình rằng, để thở được cũng phải trả tiền. Hãy tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa ban cho ta trong đời sống. Tất cả là hồng ân. 7. Mùa tai họa trở thành mùa hồng ân. Ngạn ngữ có câu, với người lạc quan, mọi thử thách sẽ biến thành cơ hội. Thật vậy, Chúa có thể vẽ thẳng trên những đường cong. Bill Gates cũng theo hướng tích cực khi suy tư về COVID-19. Khi nhiều người coi virus corona, COVID-19, là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian cho suy ngẫm và hiểu biết, nơi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ nữa tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta học được bài học mà chúng ta phải học. Trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng ví cơn dịch như một đại hồng thủy, và khuyên giáo dân, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức như khi chúng ta trả tiền để mua một món hàng. Nhiều lúc, ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta có thể thấm thía các bài học Chúa muốn dạy. Virus nhỏ bé, dường như vô hình, lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, mùa tai họa lại thành mùa ân phúc. 8. Tấm gương mục tử của Đức Thánh Cha Francisco. Chiều tối ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện đặc biệt với toàn thế giới và ban ơn làm toàn xá ngoại thường cho các tín hữu. Vatican vắng lặng, thấm ướt cơn mưa. Bầu trời xám xịt như chính tình cảnh hiện nay của thế giới, đặc biệt là nước Ý. Đức Thánh Cha một mình trên lễ đài, với một linh mục phụ giúp, giữa quảng trường Thánh Phêrô. Ngài vẫn ban huấn dụ cách điềm tĩnh, bình an. Với trái tim người mục tử, Đức Thánh Cha cố gắng mang đến cho các tín hữu trên thế giới niềm an ủi, cởi trông qua việc giảng giải lời mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ khi họ đang ở giữa cơn bão tố. Chính thầy đây, đừng sợ. Giữa cái vắng lặng của không gian, dưới những hạt mưa, Ngài khập khiễng bước vào bên trong đền thờ. Một ông lão 84 tuổi, chỉ còn một lá phổi, và cũng vừa trải qua một đợt cảm cúm, chăm sóc lo lắng cho toàn nhân loại. Là người được chọn để giữ gìn và phân phát kho tàng ơn thiên, Ngài luôn tìm mọi cơ hội và sáng kiến để thông chuyển ơn Chúa cho mọi người. Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Như thầy Giêsu, một con tim đầy ắp tình yêu của Đức Thánh Cha đã làm cho Ngài không bao giờ dám ngơi nghỉ. Nhìn cảnh các quan tài xếp hàng dài đầy ắp trong các nhà thờ, vì các nhà xác đã không còn chỗ chứa, các nhà thờ buộc phải tạm dừng các cuộc hội họp và cử hành phụng vụ. Dân chúng khắp nơi sống trong lắng lo và kinh hãi. Ngài không ngừng khẩn thiết lại xin Thiên Chúa ban bình an cho toàn nhân loại. Đức Thánh Cha mang trên vai gánh nặng của cả nhân loại. Chúng con hết lòng kính yêu và một lòng tuân phục Đức Thánh Cha, vị mục tử thấm đẫm mùi chiên, đấng được Đức Giêsu Kitô trao quyền dẫn dắt dân Chúa trên đường lữ hành trần thế. Ước gì các giám mục, linh mục cũng được biến đổi để có được trái tim mục tử như chính thầy Giêsu, theo gương vị cha chung giáo hội. 9. Ý nghĩa thái độ trước cái chết. Những ngày qua, hàng chục ngàn người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 chết cô độc. Theo dõi qua truyền thông, nhìn những bao đựng xác chết xếp đầy dọc hành lang các bệnh viện ở Pháp, các quan tài xếp kín các nhà thờ ở Ý, thật xúc động và cũng rất kinh hoàng. Karl Rahner, nhà thần học lớn thế kỷ 20, đã chiêm nghiệm về cái chết. Bất luận sự chết có tàn bạo, có làm con người đau khổ thế nào, thì cũng không thể hủy hoại tính cách độc lập và tự ý thức của con người. Chính nhờ sức sống của đức tin mà chúng ta biết rằng, khi đối mặt với cái chết, con người có thể nhìn thấu vào những giới hạn của cái chết. Và chính khi ấy, chân trời mới của huyền nhiệm Thiên Chúa được khai mở. Nhờ thế, cuộc sống con người có được ý nghĩa tròn đầy vĩnh viễn. Chính thời khắc vô cùng đáng sợ của sự chết lại biến thành thời cơ quan trọng nhất để con người tiến gần Thiên Chúa hơn. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở nhân viên y tế công giáo. Mầu nhiệm Chúa Kitô chiếu sáng trên mọi khía cạnh của việc chăm sóc sức khỏe công giáo. Xem đau khổ như sự tham gia vào sức mạnh cứu độ của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Và xem sự chết được biến đổi nhờ sự phục sinh như cơ hội cho hành vi cuối cùng hiệp thông với Chúa Kitô. 10. Nụ cười. Nụ cười tinh thần lạc quan tăng sức đề kháng chống bệnh. Những thứ hài hước và nhẹ nhàng trở thành liều thuốc tinh thần của nhiều người giữa trăm ngàn chuyện phải lo trong mùa dịch COVID-19. Một số nghiên cứu y khoa cho thấy căng thẳng cao độ có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu. Tại Hàn Quốc, các nghệ sĩ tổ chức hòa nhạc tại bệnh viện Myeongji nhằm giúp bệnh nhân và nhân viên y tế trong khu cách ly điều trị SARS-CoV-2, thư giãn. Từ Atlanta cho tới Vancouver, Madrid, Milan, người dân ở nhiều nơi đang cùng chọn cách biểu đạt tình cảm, lòng biết ơn với các y bác sĩ đã rất vất vả trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Đã có một thông lệ mới tại Ý. Đến 12 giờ trưa, tại Wichita, Atlanta, bang Georgia, Mỹ, cứ vào 20 giờ tối, cũng như thế, tại vùng trung tâm Vancouver, Canada, cứ đến 19 giờ, những cư dân mở cửa sổ, vỗ tay, đàn hát để động viên các y bác sĩ và động viên chính họ giữa khủng hoảng dịch bệnh. những cảnh tượng xúc động như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở những thành phố đang bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nề tại Tây Ban Nha và Ý. Người ta có lần hỏi mẹ Teresa Calcutta, xin mẹ để lại cho chúng tôi một sứ điệp. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ trả lời ngắn gọn, hãy luôn mỉm cười. Khi mẹ Teresa nói đến nụ cười, mẹ muốn nói đến nụ cười có ý nghĩa thâm sâu, hạnh phúc vì được Thiên Chúa ở với mình, một nguồn vui không ai lấy đi được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo, của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Trẻ Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ cho chúng ta đọc những chuyện kể về sự khôn ngoan của Daniel. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Loại thứ hai, đó là những chuyện kể về sự khôn ngoan của Daniel. Chuyện đầu tiên trong loại này ở chương thứ hai. Daniel giải mộng cho nhà vua. Các anh chị đều biết câu chuyện này rồi. Nhà vua ông ấy có một giấc mộng và ông ấy hỏi các thầy pháp sư để giải thích. Nhưng mà cái ông vua thì ông cắc cớ lắm. Có phải không? Ông cắc cớ ở chỗ nào? Ông ấy không cho người ta biết, ông ấy chiêm bao, ông ấy mơ mộng làm sao thì người ta giải thích được. Ông ấy mà có gọi chúng ta vào thì mình cũng chết thôi. Giả như ông ấy kể cái giấc mơ của ông ấy thì mình còn đoán ra, mình giải thích kiểu này kiểu khác nghe cho nó vui tai. Đằng này lại không chịu nói. Thành thử ra ở câu 9 câu 10 thì thấy kể là ông ấy phán, nếu các ngươi không cho ta biết được giấc chiêm bao thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh. Thế rồi những nhà chiêm tinh mới đáp lại là không có người nào ở trên mặt đất này có thể tỏ bề chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào dù cao cả quyền uy mấy đi nữa lại đem một chuyện như thế ra mà hỏi nhà phù thủy, pháp sư và nhà chiêm tinh. Ông vua này kỳ cục thật đấy. Nhưng chính ở đó, chính câu chuyện với một bối cảnh như thế mới làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Daniel. Chứ còn nếu mà ông ấy kể sẵn ra rồi mà chỉ giải thích đó, thì có thể các thầy pháp sư sẽ bảo là giải thích như vậy cũng được, nhưng mà tôi có thể giải thích cái khác. Còn lần này ông ấy không chịu nói đi giấc chiêm bao đó. Nhưng Daniel vẫn biết được và giải thích cho ông ta hiểu về nội dung giấc chiêm bao đó. Và nhờ đó mà nhà vua nhìn nhận sự siêu việt của Thiên Chúa mà Daniel tôn thờ. Cho nên cái phần cuối của câu chuyện này đối với chúng ta là quan trọng này. Tức là vẫn ở chương 2 nhưng mà câu 46 đó. Vua tuyên xưng lòng tin đó. Bấy giờ vua Nabucodonosor sấp mình phủ phục trước mặt ông Daniel, rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. Đáp lời ông Daniel, vua nói: Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần, là Chúa tể các vua và là đấng mặc khải những điều bí ẩn. Nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Tới đó được rồi. Các anh chị có để ý cái chi tiết đó, là nhà vua sắp mình phủ phục trước mặt Daniel, rồi truyền là dâng lễ phẩm này và hương thơm cho ông. Các anh chị có để ý cái chi tiết là sắp mình phủ phục ông? Như vậy nghĩa làm sao? Nghĩa là ông ấy coi Daniel như là thần thánh vậy. Như là thần thánh vậy. Thánh Luca kể chuyện là Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho 10 người phong cùi, mà trong đó chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa thôi. Và khi anh ta trở lại tạ ơn Chúa thì anh ta làm sao? Anh ta sấp mình. Đấy, anh ta sấp mình. Một cử chỉ nó bộc lộ sự tôn thờ phát xuất từ đức tin. Thế cho nên câu chuyện đó không chỉ là về lòng biết ơn, mà câu chuyện đó Luca kể lại nó có một ý nghĩa sâu hơn. 10 người bị bệnh, tất cả đều được khỏi, nhưng chỉ có một người được cứu độ. Đấy, chỉ có một người được cứu độ, tức là cái người mà quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Cho nên không cứ gì mà chúng ta được phép lạ khỏi bệnh mà mình đã được cứu độ đâu nhé. Ta thì ta hay vin vào cái chuyện phép lạ bên ngoài khỏi bệnh, mà ta quên mất rằng là nếu mình không khám phá ra tình yêu của Chúa để mình đáp lại, chưa hẳn là mình được cứu đâu nhé. Ở đây cũng vậy, tôi muốn các anh chị để ý những chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà nhiều khi mình đọc lướt qua một cái để biết cốt truyện thôi, thì mình không quan tâm những chi tiết đó. Sau câu chuyện Daniel giải mộng cho nhà vua, ta lại có một câu chuyện khác thuộc loại khôn ngoan này, đó là ở chương thứ 4. Đúng hơn là nó bắt đầu từ cuối chương 3. Cuối chương 3 ở trong sách thánh của các anh chị đó là câu 31, nhưng mà trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị là câu 98, thì lúc nãy tôi giải thích rồi. Đó. Ở đây là nhà vua Nabucodonosor có một thị kiến về một cái cây vĩ đại. Vĩ đại đến độ mà ngọn cây chạm tới trời và ở tận cùng mặt đất cũng thấy được. Lúc bây giờ mà dùng cái từ tận cùng mặt đất ấy, thì tận cùng nó nằm ở đâu? Tận cùng nó nằm ở đâu? Chẳng hạn như là bây giờ các anh chị và tôi sống Sài Gòn, nó nhiều nhà cao tầng quá, mình chả còn thấy đường chân trời nữa. Nhưng mà mình đang ở biển á, thì mình thấy đường chân trời, phải không? Thì mình nghĩ cái chỗ đó nó là tận cùng mặt đất. Mình nghĩ vậy thôi, cách nói của mình thế. Cái quan niệm của người ngày xưa giống như khi ta học sách Sáng Thế đó, là người ta dựa vào cái kinh nghiệm thử nghiệm, tức là kinh nghiệm mà giác quan mang lại cho ta đó, người ta mới tưởng tượng trái đất của mình là một mặt phẳng và bầu trời giống như là một cái bát úp ở trên thế này. Cho nên tôi đứng ở đây thì tận cùng mặt đất ở đây. Cái cây này thì phải cao lắm bởi vì đụng tới trời cơ mà. Cho nên đứng ở tận cùng mặt đất thì vẫn nhìn thấy thôi. Daniel giải thích cái thị kiến này cho nhà vua hay lắm. Nhưng điều mà tôi thấm thía nhất trong cách giải thích của ngài đó là chỗ này này. Các anh chị nhớ lại coi là cái lời giải thích này riêng đối với nhà vua đó, thì nó vui hay là nó buồn? Khi Daniel giải thích cho nhà vua về thị kiến này, ở phần cuối đó, ngài có lời khuyên: vương quốc của ngài sẽ vẫn là của ngài sau khi ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Biết là ông vua này chắc ông cũng có tin thần thánh gì đó, nhưng mà cái kiểu ông ấy bằng lòng ban cái sắc chỉ mà muốn thần thánh hóa ông ấy thì chắc là không ổn rồi. Đáng nhắn khuyên rất là hay. Vương quốc của Ngài sẽ vẫn là của Ngài sau khi Ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Vì thế tâu Đức Vua xin vui lòng nghe theo lời thần đề nghị mà đái tội lập công bằng cách làm việc nghĩa, tỏ lòng từ bi đối với người nghèo. May ra thời thịnh vượng của Ngài sẽ được kéo dài thêm chăng. Nói rất thẳng thắn. Lớp của chúng ta đã học sách các tiên tri hết rồi nhỉ? Thế các anh các chị có còn nhớ là có hai loại tiên tri không? Có tiên tri thật và tiên tri giả không? Có những tiên tri mà được nhà vua đặt làm tiên tri ở trong đền thờ, trong triều đình, và tin là nói những chuyện để nhà vua lấy làm vui, thấy không? Còn tiên tri thật á là tiên tri nói lời của Chúa, cho dù lời đó có làm những người lãnh đạo bực bội khó chịu. Cái câu này chắc phải viết ra giấy xong rồi gửi cho những ông lãnh đạo nào mà ông ấy không quay trời đất ra gì. Câu này hay lắm. Lời khuyên của Daniel. Đọc sách thánh hay ở cái chỗ đó, viết lâu lắm rồi, nhưng mà ta luôn luôn thấy mang tính hiện sinh, vẫn cần thiết cho đời sống của mình ngày hôm nay, cá nhân, xã hội, cộng đoàn, giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cuộc hành trình từ một nữ Phật tử trở thành nữ tu dòng kính Clara. Là con gái của cha mẹ Phật tử người Trung Quốc di cư sang Thái Lan, cô Orawan Labibit Mongkon bây giờ là nữ tu Anastasia và sống ở tu viện đa sắc tộc của các sơ dòng kính Cappuccino Clara nghèo khó Gabatella ở Roma. Sơ Orawan kể, tôi sẽ không bao giờ quên, đó là đêm thứ sáu tuần thánh năm 2000. Tôi đang ở trong nhà nguyện của dòng kính Clara nghèo khó ở Pangbong, Thái Lan, để hôn thánh giá thay thế cho nhà tạm trên bàn thờ của tất cả các nhà thờ công giáo. Tôi ở một mình và suy nghĩ về các sự kiện đặc biệt gần đây trong cuộc đời tôi. Tôi là thiếu nữ Phật tử Trung Quốc di cư sang Thái Lan. Tôi sống ở Bangkok và làm việc trong một ngân hàng với mức lương cho phép tôi nuôi được gia đình đông đảo của mình. Tôi sống một cuộc sống yên tĩnh, thanh bình. Tôi quen với một thanh niên công giáo. Anh nói với tôi nhiều về tôn giáo của anh. Anh muốn tôi trở lại vì chúng tôi muốn kết hôn. Tôi nói với anh, nếu tôi theo đạo là vì tôi tin ở Chúa, chứ không phải vì tôi muốn kết hôn với anh. Chúng tôi cùng nhau đi nhà thờ, và tôi dừng lại, nhìn anh ấy đang quỳ gối, sốt sắng, và không biết điều gì đang xảy ra chung quanh mình. Tôi nghĩ đến Đức Phật của tôi. Khi ở nhà thờ về, tôi đến chùa đầu tiên, trên đường đi để dâng hương và cúng các bông hoa màu đỏ. Tôi có phải là người tin đạo Phật không? Xin thưa, tôi đã học tiếng Pali, Sanskrit, ngôn ngữ thiêng liêng đồng bào tôi dùng khi cầu nguyện. Mỗi tuần tôi bố thí thức ăn đến mức đầy các bát khất thực của các nhà sư đi trên đường. Thỉnh thoảng tôi đi chùa, đặc biệt những chùa ở gần nhà. Đó là tất cả. Nhưng trong thời gian đó, khi tôi ở một mình trong nhà thờ, tôi cũng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi. Chồng chưa cưới của tôi nói, nếu tôi không theo đạo Công giáo thì tôi phạm tội. Tôi muốn được tha thứ. Tôi đi học giáo lý và một năm sau thì tôi được rửa tội. Một ngày nọ, khi tôi đọc trên báo, một nữ tu Công giáo cần giúp đỡ để chữa trị. Mỗi sáng tôi mang tiền đóng góp đến bệnh viện. Nữ tu đó được một số nữ tu nước ngoài tận tình giúp đỡ. Tôi không tin vào mắt mình, và tôi tự hỏi làm sao người ta có thể quan tâm đến một người xa lạ như thế. Tôi hỏi mẹ bề trên, bà hỏi tôi có phải là tôi muốn đi tu không? Tôi trả lời, không, tôi là kẻ có tội. Bà trả lời, ngay cả kẻ có tội cũng thành nữ tu được. 3 tháng sau, người nữ tu bị bệnh qua đời, và tôi xin được phép ở lại tu viện một thời gian. Tôi ở đó 2 tuần, tôi chú ý quan sát đời sống các nữ tu, cả trong các việc rất nhỏ họ làm, những việc bình thường như trong tất cả các gia đình. Tôi rất thích, nhưng tôi không nói với ai. Khi lễ phục sinh đến gần, tôi rủ em gái theo tôi đến đan viện. Mẹ tôi cũng đến, bà tin rằng tôi muốn đi cầu nguyện và cũng phù hợp với thời gian ăn năn sám hối cầu nguyện của lễ Kepansa đã được dự trù cho các Phật tử. Tôi đến tu viện Cappuccino Clara khó nghèo ở Phan Bông, một trong 6 đan viện của các nữ tu Cappuccino ở Thái Lan với 88 nữ tu. Tôi thiếu rất nhiều thứ, kể cả máy lạnh, nhưng tôi nhận ra không sao. Tôi thích cầu nguyện và sống với các sơ. Tôi đã thực sự hài lòng. Vào đêm trước khi tôi về nhà, mẹ bề trên hỏi tôi muốn ở lại tu viện hay về. Tôi trả lời, tôi vẫn chưa quyết định. Trong lòng tôi đang có một cuộc chiến giữa ước muốn ở lại với Chúa Giê-xu và trở về với gia đình rồi kết hôn. Và rồi đêm thứ 6 tuần thánh đến, tôi một mình trước thập giá, được thắp sáng bởi vài ngọn nến, một bầu khí siêu nhiên. Đến lúc nào đó, tôi ngỡ mình nghe một giọng nói, vì sao con muốn rời ta? Và tôi hiểu đó là tiếng Chúa Giê-xu, và tôi đáp lại, lạy Chúa, nếu có ai bỏ Chúa, thì chắc chắn người đó không phải là con. Tôi đã thức trắng một đêm, và sáng thứ 7 tuần thánh, tôi chạy đến mẹ bề trên để nói với mẹ là tôi ở lại đan viện, mãi mãi. Tôi đã nói chuyện này cho gia đình và văn phòng làm việc của tôi. Trong gia đình thì cha tôi bị đột quỵ, mọi người đều bật khóc, nhất là mẹ tôi. Trong văn phòng họ nói tôi điên. Há, vì sao vậy? Xinh đẹp, giỏi giang, công việc cho phép bạn có mọi thứ trong cuộc sống. Bạn bỏ tất cả lại sao? Điên rồi, chỉ có người điên mới làm như vậy. Người điên này là Orawan Labibit Monkon, bây giờ là Sơ Anastasia, và sống trong tu viện đa sắc tộc ở Cappuccino Clara khó nghèo Gabatella ở Roma. Sơ ghi tên học ở phân khoa linh đạo Francisco của giáo hoàng học viện Antoni Amum de la Via Merula ở Roma. Sau khóa học, Sơ sẽ về Thái Lan, nơi nhà dòng ở đây đang mở rộng vòng tay đón chờ Sơ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.